Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử theo dõi kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề 13 của loạt bài Cuộc Đời Đức Phật là Đức Phật độ Devadatta vô dữ Nalagiri và vua Achata Satru tại vương xá. Thì chuyên đề này bổ túc cho phần Đức Phật truyền bá chân lý tại Ma Kiệt Đà, vì những câu chuyện chia sẻ trong chuyên đề này đó nằm ở địa phận của Dương Xá, thủ phủ của Ma Kiệt Đà, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và tôn giáo cổ đại. Nay đã thuộc về tiểu bang Bihar. Phần 1: Đức Phật độ Devadatta. Về thân thế và sở trường đó, Devadatta đó được phiên âm là Đề Bà Đạt Đa, dịch nghĩa là thiên thủ, tức là thuộc về trời cho, God given. Hoàng tử này là cháu nội của vua Sư Tử Giáp. Vua Sư Tử Giáp có 4 người con. Thứ nhất, vua Tịnh Phạn, cha của Phật Thích Ca. Thứ hai, vua Bạch Phạn. Thứ ba, vua Học Phạn. Thứ tư, vua Cam Lộ Phạn. Như vậy trong quan hệ huyết thống đó, thì Devadatta đó là anh họ, anh chú bác của Đức Phật. Về phương diện pháp lý, về hôn nhân đó, Devadatta là anh rể của Đức Phật, vì Devadatta là anh của công chúa Yasodhara. Thì ngoài mối quan hệ đặc thù đó đó, thì Devadatta đó còn là anh cùng cha khác mẹ với Ananda, thư ký đắc lực nhất của Phật Thích Ca. Trong các hoàng tử nước Sakya đi tu đó, thì Devadatta được xem đó thuộc hàng thông minh bậc nhất, hơn hẳn cả em cùng gia khắc mẹ của mình là Ananda. Thì theo Mahavacca Luật Tạng Pali, vào năm thứ hai sau khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật đã về Kapilavastu độ vua cha hoàng hậu Pajapati Gotami, công chúa Yasodhara, hoàng nam Rahula và nhiều vị hoàng tử khác. Thì cái trong đợt đầu á, cùng xuất gia cùng một ngày với Devadatta thì còn có Bạc Đề, Ananda, Ana Luật Đà, Ubali, và một vài những nhân vật quan trọng khác ở trong Dương Thành Kavalavatthu. Thì trong số đó đó, Ubali đó là người giai cấp cùng đinh thôi, còn những vị còn lại đó đều là các hoàng tử nước Sakya. Dựa vào kinh Xuất Diệu và luật thập tụng đó, thì sau khi đi xuất gia cho đến 12 năm sau, tức là năm Đức Phật được 49 tuổi, Ananda đó là một người nổi tiếng tu hành rất nghiêm túc. Xin lỗi, Devadatta tu hành rất nghiêm túc. Thì ông có được những cái sở trường như là học rộng, hiểu nhiều, rồi ngồi thiền, cũng như là có một tướng hảo rất là đặc biệt. Cho nên trong thời gian thành đạo ở tại Dương Xá, thủ phủ của Magad, thì Devadatta đó đã thu hút được 500 tỳ kheo mới, mà xuất thân của họ đó là từ Cộng hòa Vichy, những người rất chuộng về tinh thần tự do và dân chủ. Cho nên đó, một mặt đó thì Devadatta đó có cái sở trường là có được các thần thông, đó là vượt trội hơn các bạn đồng tu khác, giỏi về biện luận, giỏi về thuyết giảng, giỏi về ngồi thiền. Đồng thời đó là thái tử dòng họ Gotama như Đức Phật, là anh rể của Đức Phật đó, là anh cùng cha khác mẹ với Ananda. Cho nên đó thì trong vòng 12 năm đó đó, có uy tín của Devadatta đó nổi trội lên rất mạnh. Điều này nó đã thu hút cái thái độ chuộng lạ của thái tử A-sa-thế, A-cha-ta-sa-chu. Thì A-sa-thế rất là nể trọng Devadatta về những năng lực đưa trên. Và sau khi mà giết được vua cha để xóa ngôi đó, thì A-cha-ta-sa-chu đó lại tôn kính Devadatta nhiều hơn nữa. Và chính điều này đó nó làm cho Devadatta đó trỗi dậy cái lòng cống cao ngã mạn. Lúc đầu thì nó còn nằm ở cái phạm vi đó, cho rằng á mình giỏi hơn tất cả các bạn đồng tu còn lại, bao gồm Sariputra, Xá Lợi Phất, Moggallana, Một Kiền Liên và em cùng cha Ananda. Nhưng sau thời gian lại nổi danh nữa đó, thì Devadatta không dừng lại tại đó, cho rằng là mình đã giỏi hơn Đức Phật. Cho nên đó có rất nhiều cái ứng xử ám chỉ cũng như là công khai muốn Đức Phật phải nhường lại tăng đoàn cho ông lãnh đạo. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta tạm gọi Devadatta đã bị tẩu hỏa nhập ma. Và đây đó là gì? Tâm cống cao, bệnh cống cao, nó làm cho cái tôi á, bị chuông sình lên. Và cuối cùng á, tất cả những cái chướng đạn á, phát xuất từ thái độ vị ngã trung tâm đó, egocentric attitude, và vốn nó tạo ra rất nhiều các rào cản trong mối quan hệ dân sự, xã hội, tôn giáo. Thì từ điểm này đó, Devadatta đã nỗ lực thành lập tăng đoàn riêng, thể hiện cái mộng bá quyền của mình đối với Đạo Phật, ít nhất là ở tại ngay Dương Thành, Dương Xá thuộc nước Magad. Khi được sự sùng mộ của vua A Xà Thế đó, bởi cái sự thông minh, học rộng, tinh tấn, thiền định, có thần thông, thì Đề Bà Đạt Đa đó đã chính thức thành lập tăng đoàn, tức là biến 500 đệ tử xuất gia của Đức Phật và các vị thánh tăng khác, như đã nói là phần lớn là xuất thân từ Vệ Chi, trở thành là tăng đoàn của riêng mình. Và lúc đó ông thành lập ra cái nhóm có tên gọi là Gotamaka. Vậy tâm nào là gì? Người có dòng họ Gotam hay là dòng họ Cồ Đàm. Nhưng về chủ trương đó là không đi theo Phật Thích Ca nữa, không thờ Phật Thích Ca nữa. Thế vào đó, cái vị trí tối cao đó đó thì Devadatta muốn ám chỉ cho mình. Bằng năng lực thà thông đó thì ông đã thu phục được 500 tăng sĩ. Đây không phải là con số nhỏ, quý vị. Như vậy, mục đích đi tu ban đầu của Devadatta đó có thể đã ẩn chứa cái sự ganh tị và hiềm khích với Đức Phật Thích Ca rồi. Và khi còn là thái tử với nhau, dù là vai anh, Devadatta cũng đã tranh chấp với Đức Phật khi cả hai còn là người tại gia trong vương thành Kavalavastu. Cho nên đó, tôi cũng như là nhiều nhà nghiên cứu khác đó, đặt ra giả thuyết đó là động cơ đi xuất gia của Devadatta không phải là giác ngộ chân lý, mà dù lúc đó có một phần nể trọng em rể của mình là Phật Thích Ca. Nhưng mà cái mục đích sâu xa là làm thế nào để ông ấy có cơ hội chứng minh rằng ông ấy giỏi hơn Đức Phật. Có nghĩa là đi tu vì mục đích để biến tăng đoàn trở thành đó là sở hữu của mình, để mình trở thành một lãnh đạo có đẳng cấp. Còn khi mà ở tại gia thì chừng lắm ông ấy là một hoàng tử trong số vài chục hoàng tử, vì không phải là con ruột của vua Tịnh Phạn, cho nên cái cơ hội để mà kế vị ngai vàng của nước Sakya là chắc chắn không thuộc về tay của Devadatta đâu. Do đó từ cái cống cao ngã mạn khi còn là tại gia cho đến lúc cống cao ngã mạn lúc xuất gia, cái mô típ chấp gã này đó đã được phát triển rất là điêu đặn ở trong con người của Devadatta. Kể từ khi thành lập ra giáo đoàn mới với 500 thành viên tu sĩ và đứng sau lưng đó là vua A Xà Thế bảo kê, Đề Bà Đạt Đa bắt đầu công khai quan điểm tôn giáo của mình. Cái gì Đức Phật chủ trương là A thì Devadatta phải nói là B. Cái gì Đức Phật chủ trương là C thì Devadatta phải lập thuyết là D. Có khi đó là cái sự chủ trương của Devadatta nó thuộc về đối lập hoàn toàn, mang tính phủ định bởi những gì được Đức Phật Thích Ca truyền bá. Ví dụ như Đức Phật dạy đây là điều thiện thì ông nói là ác, Đức Phật nói đây là ác thì ông nói là thiện, đây là điều nên làm thì ông dạy là không nên, đây là điều nên từ bỏ thì ông dạy là nên giữ, đây là tích cực thì ông gọi là tiêu cực, còn đây là tiêu cực thì ông khẳng định đó là tích cực. Thì cái cách thành lập học thuyết mới thế này nó rất là đơn giản, tức là chỉ tạo ra cái sự đối lập đối với những gì đã được Phật Thích Ca chủ trương. Nếu Phật Thích Ca chủ trương là khẳng định thì ông đưa ra quan điểm phủ định. Nếu Phật Thích Ca đưa ra chủ trương phủ định thì ông đưa ra học thuyết khẳng định. Trong nhóm tăng đoàn mới gồm 500 thành viên đó, nổi trội nhất là đệ tử của Đề Bạch Đạt Đa gồm ông Cù Già Lê, rồi Cà Lu, Lô Đề Xá. Thì hai ông này đó giống như là người đi đánh thuê mướn vậy đó. Thì đến đâu á, là hai vị tỳ kheo này đó nói xấu Đức Phật, phỉ báng Đức Phật, xúc phạm Đức Phật. Đồng thời đó là khinh miệt hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đó là hai ngôi sao bắt đầu dưới chứa của Đức Phật. Song song với việc hạ bệ Đức Phật và hai vị tướng quân và Á Ngôi Chánh Pháp, thì nhóm Đề Bà Đạt Đa đó còn tôn vinh Đề Bà Đạt Đa lên thành là đẳng cấp cao nhất, hơn cả Đức Phật Thích Ca. Thì đứng trước cái tình trạng không làm mạnh đó, tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã kiên nhẫn dùng các biện pháp tốt nhất để khuyên lên Đề Bà Đạt Đa không nên tiếp tục như vậy, vì như thế là nó có hại cho tăng đoàn nói riêng, Phật giáo nói chung. Sâu xa hơn nữa thì nó có hại cho chính Đề Bà Đạt Đa, người chủ trương làm tan nát giáo đoàn của Đức Phật ở tại Magad. Tiếc là lúc đó đó tầm ảnh hưởng của Devadatta quá mạnh à, khi có được sự chống lưng của vua A Xà Thế, cho nên Devadatta đã phớt lờ tất cả những lời khuyên chân thành của các bạn đồng tu của mình, nó dẫn đến một cái đại họa do chính ông. Song song với việc lập ra giáo đoàn mới, thì Đề Bà Đạt Đa còn đưa ra 5 chủ trương khổ hạnh, mà mục đích quan trọng nhất là nhằm chứng minh rằng ông ấy hơn hẳn Đức Phật Thích Ca. Mục tiêu là nằm ở chỗ này. Thì theo luật của Thượng Tọa Bộ, còn gọi là Phật giáo Huỳnh Thủy đó, thì 5 điều chủ trương của Đề Bà Đạt Đa bao gồm như sau. Thứ nhất, tăng sĩ phải trọn đời sống ẩn cư trong rừng sâu, núi cao. Thứ hai, tăng sĩ trọn đời phải sống bằng văn hóa khắc thực, tức là cầm chiếc bát đi khắp mọi nơi, không được nhận trai tăng tại nhà hay tại chùa. Thứ ba, tăng sĩ trọn đời phải đắp y bá đạp bằng những cái loại vải quấn vào thi thể của người chết và vứt bỏ sọt rác, đem về giặt sạch rồi may vá lại để thành chiếc y. Thứ tư đó, tăng sĩ trọn đời phải sống mỗi đêm dưới một gốc cây thôi, chứ không được ở cố định trong chùa. Thứ năm, tăng sĩ trọn đời phải ăn chay trường. Thì các trường phái giới luật Phật giáo còn lại gồm có 5 trường phái, gồm luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật nhất thiết hữu bộ và luật ma ha tăng kỳ. Thì có những cái chủ trương về 5 khổ hạnh này đó hơi có phần khác nhau, phần về đại thể là giống nhau, cho nên không cần thiết phải lập ra tại đây. Bây giờ nếu mà bình tâm mà nói đó, thì chủ trương sống ăn vật đó Đức Phật không có tán đồng. Vì hai lý do. Thứ nhất đó, cái đời sống du mục mỗi đêm ngủ dưới một gốc cây đó, nó chỉ thích hợp với cái giai đoạn mấy tháng đầu Đức Phật hành đạo, vì lúc đó chưa có ai hiểu Phật giáo, nên đâu có ai phát tâm cúng chùa đâu mà ở. Cái bất tiện liên hệ đến lối sống ngủ dưới gốc cây là gì? Vào 3 tháng rưỡi mùa mưa, có khi là 4 tháng, là có nhiều cơn mưa nó rơi vào ban đêm, làm sao ngủ? Mà sức khỏe không ổn định thì làm sao hành đạo vào ngày hôm sau? Đó là chưa nói đến những cái rủi ro các thú dữ trong rừng, rồi các côn trùng, rồi vệ sinh môi trường và nhiều yếu tố khác, giống như là an ninh, không thể đảm bảo được cái tính mạng cho người tu. Lý do thứ hai đó, trong rừng sâu và núi cao đó, chỉ thích hợp cho giai đoạn chuyên tu thôi, chứ không phù hợp cho giai đoạn phụng sự nhân sinh. Thì mấy tháng đầu vào mùa an cư thứ hai sau khi giác ngộ, Đức Phật là sống lối sống đó cùng với tăng đoàn mới ở trên núi Linh Thú. Nhưng mà khi Đức Phật dặn sự cúng dường chùa Trúc Lâm của vua Bimbisara, thì dầu cái khoảng cách địa dư giữa núi Linh Thú nơi Đức Phật trước đây đã từng ở và chùa Trúc Lâm đó chỉ có 3 cây số đường chim bay, Đức Phật đã không ở núi nữa, không ở rừng nữa mà ở trong chùa. Thì đây là cái chủ trương rất là dung thông để cho mọi thành phần xã hội dễ dàng đến với đạo Phật được, rất là nhanh và không mất thời gian. Còn ở trên núi hay trong rừng sâu đó thì có bao nhiêu người nhiệt tình đến để thụ giáo với Đức Phật. Về chủ trương không nhận trai tăng đó, thì Đức Phật cho rằng là quá cực đoan. Mặc dù Đức Phật chủ trương mỗi ngày các tu sĩ phải đi một hướng mới, không đi trùng hướng nhau, mà mục đích của sự đi đó là gì? Vì mang lại phúc lệ an lạc hạnh phúc cho số đông, nhất là cho những người mới. Tuy nhiên, bản thân Đức Phật đã chủ trương á, nếu ai đó phát tâm muốn thỉnh mời tăng đoàn về nhà hoặc là đến chùa để làm lễ trai tăng, thì ngày hôm đó Đức Phật và tăng đoàn không phải đi khất thực, chỉ ngồi tại chỗ thôi. Thì truyền thống cúng dường trai tăng này nó đã có từ thời Đức Phật, nên là yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa đó là không thể chấp nhận được. Về việc mặc y bá đạp á, thì thật sự nó không cần thiết, vì tứ vật dụng dành cho người xuất gia nó gồm có, thứ nhất là pháp phục Phật tử tại gia cúng, còn lấy từ vải quấn tử thi nó đâu có sạch sẽ, không có vệ sinh. Rồi á, phải tự bay, mà đâu phải tu sĩ nào cũng biết mai, là khi mỗi người chỉ có cuồng chỉ với là cây kim, là để mai một cái chiếc y phải mất bao nhiêu thời gian, là khi cái nhiệm vụ của tu sĩ là đi truyền đạo. Còn việc mai áo quần đó thì dành cho người tại gia. Và cái việc cúng y cũng là cách để giúp người tại gia gieo phúc. Cho Đức Phật mới thiết kế chiếc y đó theo hình các cái thửa ruộng, ở đây tượng cho công đức tu mà người xuất gia đã đầu tư để đền tạ sự giúp đỡ các nhu yếu phẩm tối thiểu giản đơn của người xuất gia. Cho nên cái này Đức Phật cũng không chấp nhận. Rồi mỗi đêm ngủ dưới gốc cây, cái này nó giống với cái nội dung của điều thứ nhất, ẩn cư trong rừng và ban ngày. Còn điều thứ tư đó là tối ngủ dưới gốc cây. Như đã nói là nó không an ninh, không vệ sinh, không an toàn, bất tiện về khí hậu, mùa nắng nóng và mùa mưa, cũng như là có nhiều mùa đó ở tại Ấn Độ miền Bắc đó, biết bao nhiêu côn trùng, trong đó có cào cào, châu chấu, rồi con thiêu thân, rồi muỗi, ong, vân vân, quá nhiều các bất tiện nên không cần thiết. Còn đối với việc không ăn cá thịt đó, thì Phật nói nó rất tốt. Tuy nhiên á, đời sống của các tu sĩ là hành khất, mà người đi hành khất thì không được quyền lựa chọn. Người ta có sẵn cái gì ở nhà thì ta cho cái đó, miễn là thức ăn đó nó không diễn ra theo ba cách thức: là thấy người ta trực tiếp giết để phục vụ cho mình ăn, rồi nghe con vật nó chết nó la thất thanh để phục vụ cho mình ăn, và cũng không có hoài nghi về hai chuyện này. Thì thực phẩm mặn đó được gọi là không thấy, không nghe, không nghi, thì vẫn được xem là thức ăn mặn thanh tịnh, tam tịnh nhục. Dù người xuất gia trong lúc mà đi khất thực có nhận cái thực phẩm mặn đó hay không, thì con vật đó cũng đã bị giết rồi. Giết không phải vì cho vị tu sĩ này, mà giết cho những cái tiện ích ăn uống hưởng thụ thông thường. Cho nên Đức Phật đánh giá khách quan đó là ngoại trừ điều thứ tư là ngủ dưới gốc cây, còn bốn điều còn lại làm thì tốt chứ không bắt buộc, nó phải tùy duyên đó. Như tôi đã nói đó, cái mục đích Đề Bà Đạt Đa đưa ra năm điều này không phải là để giúp cho tăng đoàn phát triển, mà là một cái cớ để chứng minh rằng ông ấy tu nghiêm túc hơn Đức Phật. Và tăng đoàn 500 người do ông ấy thành lập đó cũng nỗ lực tinh tấn tu trì vượt trội hơn là tăng đoàn do Đức Phật thành lập. Cái động cơ của ông nó nằm ở chỗ đó. À, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng đó là gì? Thứ nhất là không thể thực hiện được trong cái bối cảnh văn hóa thời Đức Phật lúc bấy giờ, và cũng không cần thiết để làm những việc đó. Cho nên là đối với những người tại gia nhẹ dạ cả tin, ngay cả như là vua A Xà Thế, cũng vốn là người thông minh đấy, mà vẫn bị ngộ nhận và bị lèo lái bởi Devadatta, cũng như là một số tu sĩ trẻ mới tu, trình độ không có nhiều, thì nghe cái cách trình bày của Devadatta về năm cách tu khổ hạnh đó, ai cũng mê hết trơn, nên ta mới theo ông. Thì dẫn đến cái cảnh dở khóc dở cười, phân hóa rất là nghiêm trọng trong giáo đoàn của Đức Phật. Về kế hoạch là Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật đó, thì rất là tinh vi. Thứ nhất, trong 12 năm tu luyện để khẳng định tên tuổi đó, Đề Bà Đạt Đa đã thầm lặng kết giao thân tình với Thái tử A Xà Thế. Và lúc cái mối quan hệ thâm giao nó được hình thành rồi đó, thì ông mới bắt đầu thực hiện kế hoạch. Thì thời điểm đó tên tuổi của Devadatta cũng đã chói sáng rồi. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thuộc Phật giáo Đại Thừa, và Kinh Sa Môn Quả thuộc Kinh Trường Bộ thứ hai. Thì Devadatta đã xúi Thái tử Ajata Shatru xoán ngôi vua Bimbisara để chính thức làm vua. Cái cộng hưởng của nghiệp xấu mà Devadatta và Ajata Shatru đó, nó là thuộc về cộng nghiệp giống nhau. Devadatta thì muốn thay thế Đức Phật, đang khi đó Ajata Shatru đó thì muốn thay thế cha mình. Thì hai người có cái động cơ và mục đích giống nhau, một bên đó là về đạo Phật, một bên đó là về chính trị của bang Kiệt Đà. Mà bang Kiệt Đà như đã nói là liên bang cộng hòa lớn nhất của 16 tiểu bang Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì cách thức để hại Đức Phật đề ra được ra đó, bàn với vua A Sở Thế như sau: là cho con voi chiến của vua là Nala Giri uống 16 đấu rượu. Mà rồi voi khi mà uống rượu rồi nó mất trí, nó trở thành là voi cuồng, voi dữ, khó có thể kiểm soát được. Thì khi mà thực hiện cái cuộc mưu sát nó không thành công, uy tín của Devadatta đã bị giảm dần. Trong số 500 tỳ kheo ngã theo nhóm của Devadatta đó, bắt đầu mà thấy rõ được mưu đồ và dụng ý xấu của người mà mình đang nương tựa. Còn với một phần đó, do cái tác động tích cực từ tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, cho nên là mấy trăm vị bắt đầu đã từ bỏ Devadatta và quay trở về với Đức Phật sám hối để mong ngài tha thứ. Đức Phật đều hoan hỷ nhận lời. Chẳng những thế đó, những ngày cuối đời đó thì Devadatta đó là sống ở trong đơn độc, các bạn đồng tu cô lập hoàn toàn. Thực ra là người ta sợ quá phải xa tránh, vì gần mực thì đen. Cỡ như Đức Phật, trí tuệ, từ bi, các giá trị, phẩm chất cao quý mà ông còn nỗ lực ám sát hụt, thì các vị chân tu đâu là gì đâu. Và từ cái việc đó đó, mà Đề Bà Đạt Đa đó sống trong những tháng ngày cô độc, cho nên ông mới trổ về cái sự nuối tiếc, lương tâm dày vò, nghĩ rằng là mình đã đi quá xa, trải qua suốt là 12 năm ở tại, xin lỗi, trải qua 12 năm, và ông nghĩ rằng là có lẽ con được quay trở về để chánh đạo đó, với ông nó quá xa về khó. Một hôm nọ ông bị lâm trọng bệnh, để suy nghĩ nhiều quá mất ngủ, cơ thể tiều tụy, dáng đi thất thiểu, chàng thấy cô đơn buồn chán, hận đời và hận mình. Thì lúc mà đau nhức như thế đó, Devadatta bắt đầu trỗi dậy cái tâm niệm muốn sám hối Phật. Thì dù không còn ai tùy tùng với ông nữa, nhưng Đức Phật vẫn phân công cho một số tỳ kheo mới tu chăm sóc bệnh tình cho ông. Thì khi biết được như vậy thì ông lại càng xúc động hơn bởi cái sự cao thượng của Đức Phật. Cho nên ông bày tỏ cái nguyện vọng là muốn đến gặp Đức Phật để xin ngài bỏ qua cái tội lỗi của mình. Thì ông đã kêu bốn vị tỳ kheo lấy mấy cái thanh tre đan kết lại giống như là một cái giường nhỏ, đặt ông ở trên cái giường đó, và bốn người vác đi. Thì từ cái địa điểm mà ông lập ra giáo đoàn đến này, chùa Trúc Lâm nơi Đức Phật đang cư trú đó, Thực tế nó cũng có 4-5 cây số thôi, không xa lắm. Thì khu vực của Vương Xá thì chúng ta biết là toàn là núi chập chùng, đá lởm chởm nhiều lắm. Bây giờ đến thì chúng ta vẫn thấy được cái sự chập chùng đó. Rồi núi Linh Thú nó giống như một cái gương sen thấp hơn, và xung quanh nó có 7 núi, nó tạo thành một cái vòng tròn. Mà nếu nhìn ở trên không trung nó nhìn xuống đó, thì chúng ta thấy đó, nó giống như là những cái cánh sen phủ trùm lên cái gương sen, tỏa sáng và nổi bật. Cho nên trên đường đi đó khát nước quá và hốc hác quá đó, Devadatta đó đã nhờ 4 vị tỳ kheo đó cho dừng lại. Ông mới nỗ lực lồm cồm bò dậy. Thì các vị tỳ kheo nói, nếu như ngài đi không nổi đó thì tụi con sẽ dẫn ngài đi tới ngay chỗ cái ao nước để ngài uống, hoặc là để ngài tắm cho khỏe. Thì thật ra thì vốn cái tính cách đó là cao ngạo, mà khi còn là thế tử ông giỏi không có thua gì Đức Phật đâu. Lúc đi tu thì ông cũng rất là khỏe vì thực tập thiền đến 12 năm. Nhưng mà do cái ác tâm, đấy là cái tâm ngạo mạn thôi mà nó ra nông nổi như thế. Cho nên ông nói không cần đâu, để tôi đi một mình. Thì tới ngay một cái ao đó, dưới phía sau đó là cái vách núi. Thì ông lồm cồm là vóc nước lên để làm cho mình được khỏe và tươi tỉnh. Thì chẳng may nó có cơn gió lốc thổi ngang qua, chỉ làm cho những cái tảng đá bên trên nó lăn xuống. Đó. Và các tảng đá lớn cho nó lăn xuống thì nó kéo theo những cái tảng đá nhỏ bên dưới này. Rồi mấy cái bột đá và văn đó, ở cái triều núi đó, là nó mới là chui xuống hết. Cho nó đẩy ông xuống ở dưới cái ao và nó lấp lại luôn. Vì lúc đó ông đã bị bệnh nặng à, do mắc cụ. Thế mà chờ cả 10 phút không thấy động tĩnh gì, thì chờ đến 15 phút không thấy động tĩnh gì, thì 4 vị tỳ kheo mới đi tới cái vị trí, cái hướng mà ông đi đó, dẫn tới ngay chỗ cái ao đó. Mà nhìn xuống là kêu tên ông lên, không thấy ông lên tiếng. Mà thấy một hiện tượng lạ là nó bị chùi đá gạch vậy đó, thì họ mới đào ra. Thì cuối cùng là thấy cái thi thể của ông đã nằm chết à. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Dĩ nhiên là một số văn học luật tạng đó thì nói là cái địa điểm ông chết đó là nó gần chùa Kỳ Viên. Trong cái giai đoạn mà Đức Phật hành đạo ở chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên thì Đức Phật nhập hạ vào cái mùa an cư thứ 14. Cũng như là 24 năm liên tục từ mùa an cư thứ 21 đến 44. Thì chúng ta có biết là cái dữ liệu này nó là chuẩn. Còn ở Ma Kiệt Đà đó, thì Đức Phật nhập hạ đó là cái mùa thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cũng như là cái thêm 3 mùa nữa. Trong vòng đó là 15 năm đầu. Chúng ta cũng rất là khó xác định được là nó nằm chỗ nào. Nhưng mà nói về cái đặc điểm mà chùi đá sạt lở đó, thì nó phải là nằm ở khu vực núi Linh Thú thôi. Bởi vì ở Kỳ Viên không có núi. Và theo sách sử thì Kỳ Viên đó cũng không có những khu sông và ao hồ gì hết trơn á. Nó là một cái khu đất rất là bằng phẳng đẹp. Gia đình tôi thì đứng nghiêng về phía giả thuyết rằng là cái hiện tượng chùa đá đó nó diễn ra ở ngay tại Vương Xá với 7-8 dãy núi to lớn, và đó là cái địa thế địa chính trị rất quan trọng. Phòng thủ thì dễ mà khó là khó tấn công về phía ngoại xâm. Dựa vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 12, Thì Đức Phật có kể lại cái câu chuyện đó trong một kiếp quá khứ. Khi Đức Phật làm vua và Devadatta đó làm đạo sĩ, cho nên có cái công dạy cho nhà vua này. Thì nhớ đến cái việc đó thì Đức Phật đó, là muốn tìm cách để mà độ Devadatta, nhưng mà ngài cũng đã nỗ lực hết mình mà không thành công, bởi do cái tâm của Devadatta quá cao ngạo. Và khi hay tin Devadatta bị chết do chùi đất đó, thì Đức Phật đã đến ngay hiện trường làm lễ cho Đức Phật và đem thi thể của Đức Phật về để làm lễ hỏa thiêu. Thì kinh Pháp Hoa nói tiếp là ngài thọ ký, đó là dự báo trước là trong những cái kiếp tương lai đó, Devadatta sẽ thành độc giác Phật tên là Sati Tích Sara, Sati Sara. Sau khi trải qua những kiếp bị đỏ đầy do nghiệp và mưu sát Đức Phật mấy lần, rồi sau đó đó ông tái sanh lại làm kiếp người, rồi từ kiếp người nỗ lực tu thiện nghiệp đó, ông tái sanh về lần lượt các cõi trời Tứ Thiên Vương, sau đó là trời Đau Lệ, trời Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Quá Lạc, trời Thái Quá Tự Tại. Và tiến trình đó nó kéo dài trong khoảng 60 kiếp, rồi bắt đầu quay trở lại cái kiếp con người bắt đầu tu trong cái thời kỳ không có Phật, là giác ngộ trở thành là bậc độc giác, giác ngộ một mình. Thì đó là lời tiên tri của Đức Phật ở trong kinh Pháp Hòa. Thì qua cái câu chuyện lịch sử này đó, chúng ta thấy đó, Đức Phật đã nói rồi, ngài không thể độ những người không có duyên. Mặc dù Đức Phật rất là từ bi, quảng đại, trí tuệ siêu việt, mà người không có duyên đó, thì ta nghĩ rằng ta hơn Đức Phật. Thì bao nhiêu lời cao quý của Đức Phật nói đó, người ta đâu có nghe. Nó giống như một cái ly nước thế này, có sức chứa chỉ có khoảng chừng 300ml thôi. Nếu chúng ta đậy nắp lại, lấy nước biển của Thái Bình Dương hay là Ấn Độ Dương rót xuống 100 kiếp đi nữa, cũng không có thiêu được giọt nào. Vì cái đầu của người đó đã khóa lại rồi, không có tiếp thu nữa, không có chấp nhận được cái mới, cái hơn, cái có giá trị, cái hữu ích. Bài học thứ hai đó là bất cứ chúng ta nỗ lực lập nghiệp, dù là sự nghiệp thế gian hay là đạo nghiệp, mà bắt đầu bằng cái tâm ngã mạn với cái mục đích xấu thì không thể thành tựu được các mục tiêu cao quý đó. Thứ ba đó, khi phát xuất từ một động cơ xấu, dù có bưng bít che đậy nó bởi những cái ngôn ngữ rất mỹ miều thì trước sau gì cũng lòi. Thì Devadatta là nỗ lực hại Đức Phật, giết Đức Phật mấy là không thành công. Sai vô dữ chỉ là một, rồi sau đó lăn đá ở từ núi xung quanh giải linh thú, khi canh cái thời điểm Đức Phật đi khắc thực đi ngang qua, đời cũng không trúng được. Để bỏ thuốc độc đó, thì cũng là ngay cái dịp mà Đức Phật không ăn, nên ngài cũng sống sót. Cái nhân quả của mỗi con người nó do tổng thể nghiệp của người đó quyết định, nhưng mà mình muốn nỗ lực làm việc xấu là có thể thực hiện được nó đâu. Có người đã bị bắt trước khi thực hiện, có người thực hiện mà không thành công, thì cũng có những người làm thành công. Nhưng tốt nhất là trong một kiếp người, chúng ta hãy dùng thông minh, nỗ lực vân vân để làm những việc đáng làm, có giá trị, hữu ích cho mình và cho đời. Và nghiệp mưu sát Đức Phật đó mang hậu quả rất xấu. Cho nên một người thông minh, có nhiều thành tựu về thần thông như Devadatta lại có một cái kết cục rất là chua xót, cũng là một bài học để tất cả chúng ta suy gẫm. Theo đó ráng là rèn luyện đạo đức với những cái phẩm chất cao quý để trở thành người tỏa sáng theo nghĩa tích cực. Phần 2, Phật độ vô dữ Nala Giri. Thì theo kế hoạch mưu sát Đức Phật đó, Đề Bà Đạt Đa thảo luận với vua A Xà Thế, và A Xà Thế đã thành công bước một mà, đó là xóa ngôi vua cha Bimbisara và trở thành vua của Ma Kiệt Đà. Thì đến phiên Devadatta thì ông đã nỗ lực và chói sáng như đã trình bày phần trên. Sau khi lăn đá mưu sát Đức Phật không xong, bỏ thuốc độc, Đức Phật không chết, thì ông lập ra một cái mưu, đó là cho voi sai Nalagiri tấn công Đức Phật. Thì voi đó là voi của hoàng gia, chỉ có vua có thôi. Thì vua A Xà Thế đã cho Devadatta mượn con voi, cung cấp thêm 16 chum rượu để phục vụ cho con voi uống say trước khi đưa nó xuống khu vực gần chùa Trúc Lâm, nơi Đức Phật cư trú. Và khi Đức Phật từ ngay cái cổng chùa Trúc Lâm đi hướng về các cái dãy núi đó, thì bắt đầu là cho voi là tấn công, vì nó có một con đường độc đạo thôi. Con voi nó đi ngược chiều lại để nó tấn công Đức Phật. Từ sáng sớm người ta đã nghe những cái tiếng la thất thanh của dân chúng Dương Xá, và có một số người về báo với Đức Phật rằng là hôm nay cái đường mà Đức Phật dự kiến đi khất thực đó, có một con voi dữ ở cái hướng ngược lại, nên khuyên Đức Phật không nên đi. Đức Phật dùng tuệ nhãn quan sát nhân duyên về cái chuyện tương lai sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, thấy rất rõ là Ngài có thể độ được con voi này, cho nên Ngài nói là các đệ tử hãy an tâm, sẽ không có việc xấu gì xảy ra với Như Lai trong ngày hôm nay. Thì tin tưởng Đức Phật, mọi người đã an toàn, đã an tâm. Thì Đức Phật đi lần này không phải chỉ một mình, mà còn mời đã tăng đoàn thuộc 18 ngôi chùa ở tại thành Vương Xá cùng đi, để cho mọi người cùng chứng kiến. Với khoảng cách chừng khoảng 500 mét, ở đầu đường bên kia đó, con voi Nalagiri đó gầm thét lên một cách rất hung hăng, bốn chân nó dậm đạp đất bụi bay mịt mù, cho tiếng thét của nó rất là kinh khủng. Cư dân dọc theo con đường mà con voi đi ngang là bỏ chạy hết, không dám quay mặt nhìn lại. Thì có một thiếu phụ khoảng chừng 30 đang ôm một đứa con trên tay, nghe voi như vậy là bỏ chạy, thì bắt đầu voi nó cũng dí theo. Thì đến lúc mà Đức Phật đang đi hành khất cùng với tăng đoàn đó, thì cô ấy chạy gần đến Đức Phật, vấp ngã xuống và sơ ý làm cho cháu bé rơi ra khỏi vòng tay của mình, và sát chân Đức Phật khoảng chừng vài tấc thôi. Thì Đức Phật đã cúi xuống ôm cháu bé với lòng từ bi, và dùng tay đó là so vào cháu ấy, trao cho Ananda, rồi nhờ một số tỳ kheo thì dìu người mẹ mới bị té ngã đau này vào bên trong lề đường với một cái khoảng cách đó là cũng vài chục mét để tạo sự an toàn. Từ đó con voi nó tới nơi là để gầm gừ lên, nó đi xung quanh Đức Phật và nó chuẩn bị là tấn công. Thì thật ra nếu mà nó tấn công là Đức Phật có đứng chết thôi, vì con voi quá lớn, Đang khi Đức Phật cao khoảng 1m95 thôi, không có một vũ khí gì trong tay hết đó. Thì ở cái địa điểm này đó có hai cái giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, người ta cho rằng là vì Đức Phật đã có 6 năm tu ở rừng và lắng nghe rất nhiều lần có tiếng rống của con sư tử cả ban ngày lẫn ban đêm, cho nên nếu đọc kinh điển Pali và kinh Agama đó, chúng ta thấy là Đức Phật đưa ảnh dụ con sư tử chúa, tiếng rống của con sư tử để tượng trưng cho chân lý mà ngài khám phá. Cái chân lý về bốn sự thật đó được công bố chỗ nào nó cũng giống như là con sư tử nó rống ở chỗ đó, các thú rừng là cúp đuôi bỏ chạy hết. Nếu mà nói về cái khối lượng thì con sư tử nó chỉ bằng 1/6 cho đến 1/8 của con voi thôi, nhất là voi chiến của nhà vua, thậm chí là 1/10 nữa là khác. Nhưng không ai gọi voi đó là chúa Sơn Lâm, mà ta chỉ gọi sư tử là chúa Sơn Lâm. Còn tại Trung Quốc và Việt Nam thì không có sư tử, rừng và núi chỉ có cọp thôi, cho nên ta nói cọp là chúa Sơn Lâm. Ở Ấn Độ thì người ta gọi sư tử mới thật sự là chúa Sơn Lâm. Thì giả thuyết này cho rằng đó, vì con voi đã bị phục rượu 16 chung, cho nên nó không còn tỉnh táo như là bình thường. Từ khi mà nó lao tới tính dẫm đạp lên cháu bé nhỏ thì Đức Phật đã đưa nó vào trong lề rồi, cho nên nó bỏ cái mục đích tấn công Đức Phật, nó xoay qua, cho nên bỏ mục đích tấn công cháu bé với lời mẹ của cháu mà xoay qua Đức Phật. Thì giả thuyết này nó cho rằng là Đức Phật lúc đó đó đóng vai là con sư tử và rống tiếng rống con sư tử, thì con voi nó vì nó bị say mà con mắt của nó là mắt giấc mắt mở, nó nghe cái tiếng rống như thế, nó quảng qua, nó quỳ sụp xuống trước Đức Phật và dâng lệnh ngài. Còn giả thuyết thứ hai đó là Đức Phật đó, có một cái năng lực từ bi quá lớn, cái đó gọi là uy đức. Như vậy khi mà hai con người tiếp xúc nhau thì mỗi một bên đó đều tỏ ra trường sinh học, và con vật nó cũng có cái trường sinh học tỏ ra xung quanh nó. Ở đây đó là một con voi sai dữ dằn thì tỏ ra cho nó là một cái uy lực về cái sự là tàn phá giết chóc hoặc là giẫm nát. Còn cái uy lực tỏ ra từ Đức Phật là lòng từ bi, lòng bao dung, lòng quảng đại, lòng cứu độ, lòng tha thứ, lòng vô ngã, lòng vị tha. Thì cái năng lượng từ bi ở Đức Phật nó lớn vượt trội hơn là cái bạo lực của con voi lúc đó. Từ hai cái trường sinh học giữa Phật và voi nó tương tác nhau. Và cái nguyên tắc tương tác là thì cái nào mạnh cái đó khống chế, cái nào yếu thì cái đó bị khống chế. Dầu là lý giải theo cách nào, tôi thì tôi vẫn thiên về cái cách là cái uy lực của tâm từ bi. Cho nên con voi sai đó nó đã quỳ xuống và chịu vâng phục Đức Phật. Thì sách sử tiếp tục mô tả là ngay cái thời điểm đó đó, Đức Phật mới dùng hai lòng bàn tay của mình đó, so lên đỉnh đầu của con voi để truyền năng lượng từ bi cho nó. Bắt đầu nó tâm nó ổn lại, thần kinh nó dịu lại, cái cơn là bị chạm thần kinh đó, nó dừng lại. Và Đức Phật mới tiếp tục dạy cho nó là ngươi không có mục tiêu là đứa bé và mẹ đứa bé, ngươi có mục tiêu là ta, và ta không phải là mục tiêu của ngươi. Ngươi chỉ là nạn nhân của một cái kế hoạch xấu thôi, và hành vi sát hại của nhà ngươi cũng như á là cái tâm si mê, tâm giận dữ này nó chỉ làm cho người đó là bị tác hại, nên là hãy vượt qua cái sự hận thù rồi cái sự nóng bức và điên khùng để thâu nạp được cái năng lượng từ bi. Đại khái là Đức Phật dạy như thế. Thì còn voi bắt đầu nó mới quỳ xuống lại Đức Phật, Và nhân đó Đức Phật mới truyền Tam Quy, Bu Năm, Saranam, Gacchami. Tôi quay về nương tựa Phật. Tham Mâm Saranam Gacchami, tôi nương tựa chân lý. Sangam Saranam Gacchami, tôi nương tựa tăng đoàn. Dĩ nhiên con vô nó đâu biết nói. Thì cái ngôn ngữ của con người nói ra là để là tượng trưng thôi. Còn ở đây đó là truyền đạt bằng tâm, cảm nhận là từ bằng tâm, cho nên con voi đó nó không có giết Đức Phật. Và theo đó đó, Đức Phật mới đặt tên con voi mới là Đa Na Ba La. Thì theo Luật Tạng tập 2 trang 194 bản Pali, sau khi độ con voi Nalagiri đó, thì Đức Phật quay trở lại chùa Veluvana, đó là chùa Trúc Lâm, giảng bài kinh có tựa đề là Chulahamsa Chataka, để ca ngợi sự trung thành và hy sinh tận tụy của tôn giả Ananda. Là bởi vì ngay cái thời điểm mà Đức Phật cúi người xuống để mà nâng cháu bé lên trên tay của mình đó, để cứu lấy cháu ấy, thì A Nan đang đi sau Đức Phật khoảng 1 mét, lập tức chạy lên phía trước, chặn ở phía trước Đức Phật. Thì con voi nó cũng vừa ra tới, nó khựng lại. Nhờ đó mà con voi đó nó không có là hút vào Đức Phật được. Thì đó là cách mà Ananda đó là nỗ lực hy sinh vì Đức Phật. Nhưng thực ra thì giữa Ananda và con voi nó vẫn còn một cái khoảng cách là 1 vài mét. Điều đó cho thấy là cái tâm của Ananda tôn kính Đức Phật lớn lắm. Thì Đức Phật mới kể rằng là không phải chỉ kiếp này đâu. Ở một cái kiếp xa xưa đó thì Ananda cũng đã trung thành với Đức Phật và đóng góp cho Đức Phật rất là nhiều thứ ở trong cái kiếp trước đó. Thì trong cái bài kinh giảng đó thì Đức Phật cũng có đúc kết lại bằng một cái bài kệ tiếng Bali. Và bài kệ này đó được dịch ra tiếng Việt tóm tắt như sau: Đức Phật đã dùng tâm từ bi cảm hóa con voi Nalagiri từ cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Tâm từ bi của Đức Thế Tôn đã chiết phục được con voi ấy. Nhờ Phật lực vĩ đại này, xin mang hạnh phúc đến mọi người. Đó là bài kệ mà Bali tán dương công việc mà Đức Phật đã cảm hóa được con voi. Thì cũng tại bài kinh đó, Đức Phật kể về chuyện tiền thân khác của chính Ngài. Như trong cái bản sớ giải của kinh Udana, tích truyện 265. Trong một kiếp nọ đó, tiền thân của Đức Phật rất thành công trong kinh doanh. Và ông mua một con voi giống như là voi hoàng gia để cưỡi. Và hôm nọ là do vì uống quá say rượu, rồi cũng phục rượu cho con voi, cho nên đó là trên cái đường mà đi quậy phá vậy đó, thì tiền thân của Đức Phật á đã vô tình là làm cho một vị độc giác Phật đó bị thương tích nhẹ. Cho nên ở kiếp này đó thì Ngài lại bị con voi Nagariri tấn công. Đó là cái câu chuyện tiền thân. Nói về cái nhân quả chập trùng, nếu sau khi mình làm một việc xấu mà không chuyển nghiệp thì hậu quả đó nó không trổ ở kiếp này thì nó cũng sẽ trổ ở kiếp khác. Chuyển nghiệp đó, như tôi đã nói nhiều lần, là gieo vào cái cuộc sống hiện tại này các hành động thiện tích cực hữu ích đối lập hoàn toàn về bản chất và tính cách, tính chất đối với hành động bất thiện trong quá khứ bằng số lượng tương đương hay nhiều hơn, thì tự động hai nhân đối lập nhau sẽ triệt tiêu, dẫn đến tình trạng vô hiệu quả. Nhưng rất tiếc là trong một kiếp làm thương gia đó, tiền thân Đức Phật đã không sám hối nghiệp trước lại. Thì trong lúc xỉn quá, cưỡi ngựa, cưỡi voi đi quậy, dẫm phá làng xã, dẫm nó quẹt ngang một vị độc giác Phật, té ngã, bị thương tật. Cho nên đó, câu chuyện đó cũng cho chúng ta thấy một lần nữa là bài học về nhân quả. Phàm làm việc gì nên nghĩ nhớ hậu quả của nó. Và đừng có nghĩ rằng là bực giác ngộ rồi đó thì cái quả nó sẽ tự động kết thúc, không có. Chỉ có chuyển nghiệp nó mới kết thúc thôi. Người xuất gia, ngay cả những bậc chứng đạo, làm thánh nhân hay làm Phật, thì nhân quả vẫn diễn ra như thường. Chỉ có điều là các ngài không bị mê hoặc trong nhân quả, thấy rõ được nhân quả là nỗ lực để chuyển nghiệp ra. Chứ là nhân quả không vì thế mà nó không đến với các bậc giác ngộ và tỉnh thức. Phần 3. Đức Phật hóa độ vua Ajata Shatru. Hán Việt phiên âm là A Xà Thế. Về từ nguyên đó, Ajata Shatru đó có nghĩa là vị sinh oán, tức là quan trái lúc còn trong bụng mẹ. Vị sinh là chưa sinh ra. Sở dĩ mà vua Bibisara đó đặt tên cho con trai của ông đó, là vì khi hoàng hậu Videhi, vợ của ông, mang thai đó, thì các nhà tiên tri lỗi lạc của Ma Kiệt Đà đã đến để đón tước. Đây là cái tập tục văn hóa của Ấn Độ cổ đại. Phần lớn các nhà tiên tri có mặt đều khẳng định rằng đó, đứa con trong bào thai của hoàng hậu Videhi đó là một nghịch tử. Cho nên khuyên đức vua là hãy giết chết đi. Còn để cho cái bào thai này nó lớn dần đó, thì sau này đó nhà vua sẽ bị gặp rất nhiều trở ngại và thậm chí có thể bị chết yểu. Vì quá thương con cho nên vua không tin theo những cái lời khuyên đó. Thậm chí còn nghĩ ngược lại là các nhà tiên tri này đó bị mua chuộc về phương diện chính trị. Cho nên là muốn cắt đứt cái con đường nối dõi tông đường của nhà vua. Mà đối với các vua thì người ta quan trọng nhất là đứa con trai. Nền văn hóa Ấn Độ cổ đại và nền văn hóa Trung Hoa là giống nhau về vấn đề này. Cho nên mặc dù không tin nhưng mà vua vẫn đặt tên là Ajata Shatru. Thì khi lớn lên đó, ở tuổi gần 30, cái mộng của A Xà Thế là muốn làm vua của Ma Kiệt Đà. Đang khi vua nào thì cũng có nhiều vợ và có nhiều con, cho nên A Xà Thế nghĩ rằng đó, nếu chờ thì cái cơ hội đó không biết có đến mình hay không. Cho nên đó, mặc dù đã được vua cha phong là Đông Cung Thái Tử, tức là người sẽ kế ngôi vua, nhưng A Xà Thế vẫn không an tâm. Thì ông mới phối hợp với một người tướng để mà lật đổ. Thì khi mà cái kế hoạch nó bị bại lộ đó, vị tướng này cũng bị bắt. A Xà Thế bị bắt, vua Bibisara đến thăm con trai của mình, lẽ ra theo luật đó thì phải xử tử. Thì trước khi xử tử đó thì Bibisara hỏi con á, cha đã tuyên bố con là thái tử Đông Cung, tại sao con phải vội vã để giết cha làm gì? Đại sư Thế mới tâm sự thật đó, là mặc dù cha thương con nhưng mà cơ hội đó có biết đến con hay không. Thì nghe như vậy thì xúc động quá, cho nên chẳng những tha tội chết mà Bibisara đó còn nỗ lực nhường ngôi cho con của mình sớm hơn. Thì kế hoạch là 3 năm sau ông mới chính thức nhường ngôi, bây giờ ông nhường ngôi sớm hơn. Thì đó là chuyện chưa từng có trong lịch sử, và điều đó cũng dẫn đến một hậu quả lớn. Vừa thả A Xà Thế ra, chưa kịp vừa ngồi là ông đã lật đổ lần thứ hai. Và lần này thì ông giam nhốt cha mình ở trong một cái ngục. Mà theo lịch sử, mỗi cạnh tù này đó là 60 mét. Cái tù đó có diện tích là 3.600 mét vuông. Mỗi một cái vách tường là bằng đá dày 2 mét. Thì bên trong có thêm một cái ngục nhỏ 8 mét vuông. Lính Ngự Lâm canh phòng cẩn mật, và A Xà Thế nghiêm cấm không cho ai được mang thực phẩm vào cho cha mình, và chỉ cho phép một người duy nhất thôi, hoàng hậu Videhi, tức là mẹ ruột của ông, đến thăm thôi. Là vì thương chồng cho nên đó, là khi mà đến thăm đó, thì trước đó bà đã lấy mật ong với bánh bột đó trộn lại và tô trát cái phòng ngực của mình, rồi mặc cái áo hoàng hậu vô thì đâu ai thấy đâu, cho nên mới vô thăm và sau đó mới gỡ cái bánh mật ong ra cho chồng của mình ăn. Đồng thời đó thì bà mỗi ngày nó đều lên linh thú để thăm Đức Phật, nhắc lại những cái nguyện vọng của vua. Rồi Đức Phật cũng khuyên cái cách là tu trì để mà vượt qua cái quan trái hận thù, là thực tập thiền để vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực. Thì vua đã làm theo. Cho nên trong cái thời gian ở tù thì vua Bimbisara tu rất là tốt, ông trở thành một người cao thượng hơn. Bình thường ông đã nhân từ rồi, trong thời gian ở tù thì ông lại cao thượng hơn nữa. Và ông ngày nào cũng phát nguyện, bằng sự hy sinh gấp đôi này đó, tôi mong cho con trai của tôi đó về sau trở thành minh quân, ngồi theo Phật pháp để cứu dân sinh. Thì một hôm nọ, khi cho thẩm tra là hết tất cả, không có ai vào, chỉ có hoàng hậu tại sao vua không chết, thì ai sẽ thấy bắt đầu hoài nghi và cho khám cơ thể của mẹ mình, là phát hiện ra là bà giấu bánh mật, cấm không cho bà đến thăm đệ, và giam cho cha của mình trong ngục bỏ đói luôn. Thì một vài ngày sau đó đó, vợ của A Xà Thế sanh cho ông một đứa hoàng nam. Thì mới sanh ra mấy giờ tuổi thôi, có cái cậu bé này nó khóc hoài, dỗ cái gì nó cũng không có ngủ. Thì cái lúc nào mà A Xà Thế ôm đứa bé nó vào trong ngực của mình á, thì nó mới nín thinh lại. Nên là nó xúc động lắm, ông cầm đứa con của mình chạy đến gặp và hoàng hậu Videhi, hỏi rằng là lúc mà cha con á, thời điểm mà con còn nhỏ, có thương con như bây giờ con thương đứa con của con không? Thì đó đến đó là bà Videhi khóc, nó kể lại rằng đó, chẳng những thương mà còn bỏ qua những lời khuyên phá cái bào thai này, nên là con rồi đã nhường cái cơ hội, thay vì xử tử con, nhường cơ hội cho con lên làm vua sớm hơn đó, so với dự kiến, mặc dù đã phạm tội khi quân đó. Thì nghe như vậy đi, thì A Xà Thế bắt đầu mới xúc động khóc. Thì khi chính thức làm cha mới thấy được cái tấm lòng của cha mình. Thì ông lập tức chạy một mạch đến ngay cái tù giam đó. Mở cửa cái phòng tù trong ra thì cha mình cũng vừa tắt thở cách đó vài chục phút. Việc đó đã làm cho A Xà Thế bị chấn động tâm thức, bị rơi vào trầm cảm và tâm thần nhẹ. Thì trong cái thời gian đó thì các vị quan ở trong triều đình đó mới đưa ra những cái kế sách, đó là đưa A Xà Thế lần lượt đi thăm 6 vị đạo sĩ lỗi lạc nhất của đạo Bà La Môn. Nhưng mà khi quay trở về thì không có thuyên giảm gì hết đó. Thì trong số đó có một vị đệ thần tên là Jivaka Kumara Bacha đến thưa vua A Xà Thế rằng là: thưa đại vương, nếu đại vương tin vào lời của hạ thần đó thì hạ thần sẽ hy sinh cùng đi với đại vương lên núi Linh Thú, cách chúng ta chỉ có 3 cây số đường bộ thôi. Thì tại đây có bậc giác ngộ mà trước đây đó tiên đế Bibisara đó đã từng là đệ tử của bậc giác ngộ đó. Thì A Xà Thế thì thực ra nó chỉ muốn đi cầu may thôi, lúc đầu cũng muốn từ chối rồi vì 6 người bị thất vọng rồi, bây giờ ông muốn cầu may cái người cuối cùng coi có cái gì khác biệt không. Kinh Sa Môn Quả nó thuộc kinh thứ 2 của Trường Bộ, kể cái câu chuyện này khá chi tiết. Là khi mà cùng với đại thần Jivaka đó đi đến chân núi Linh Thú đó, bắt đầu đi từng bước thì A Xà Thế bị rung lên, ông mới trở lại quay mặt dần mặt Jivaka rằng là: có phải nhà ngươi đang cả gan phục kích ta không? Jivaka quỳ xuống lại vừa A Xà Thế và bẩm tấu rằng đó: vì kính trọng đại vương cho nên hạ thần đó mới khuyên đại vương đến đây, xin hạ thần hãy an tâm, không hề có phục kích gì hết. Đây là núi Linh Thú, nơi mà bậc đại giác đang ở. A Xà Thế nhìn xung quanh thấy ở mỗi gốc cây đó có một vị tỳ kheo đang ngồi thiền. Kinh Sa Môn Quả mô tả đó, cái cảnh yên là phăng phắc, mặc dù ngay ban ngày không có một tiếng nói, không có một tiếng ồn, chỉ có tiếng là chim hót thôi. Thế này nó rất là bình thường quý vị. Thế là một người đó đã 2 lần nỗ lực xóa ngôi, tức là kẻ xấu mà làm trong bóng tối, thì cũng sợ người khác áp dụng cùng công thức tương tự đối với mình. Cái đó người ta gọi là cái bản án lương tâm, nó nhận xét mình, nó tạo ra cái nỗi sợ hãi thương trực. Thì A Xà Thế hỏi rằng là: mấy ngàn vị này là ai vậy? Có phải là lính phục kích thôi? Thì Jivaka trả lời đó là: các vị đệ tử xuất gia. Vì khi Ngài còn là Thái tử, Ngài ít có quan tâm đến Phật Pháp, cho nên Ngài chưa từng đến đây, và cũng chưa từng thấy các tu sĩ đạt. Họ là những người có khi là hoàng tử của nước Sakya, có khi là thương gia, có khi là đạo sĩ, có khi là người bình dân. Là khi họ giác ngộ chân lý thì họ từ bỏ tất cả để đi hành đạo phụng sự nhân sinh thôi. Thì nghe nói như vậy thì bắt đầu A Xà Thế cảm thấy nó nhẹ nhõm cùng cõi lòng. Câu là tiếp tục đi, mặc dù như thế vẫn liếc qua liếc lại coi có ai phục kích mình hay không. Thì khi mà đến được hương thất Đức Phật ở ngay đỉnh núi đó, thì bắt đầu ông mới cảm thấy nhẹ nhõm thật sự. Thấy thân tướng hảo Đức Phật đó, thì ông cảm thấy bội phục liền quỳ xuống lại Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi là: đại vương đến đây đó có duyên sự gì không? Thì A Xà Thế là mọi người rất là khéo. Thật ra ông muốn đến để giải quyết cái mặc cảm tội lỗi trong lòng của ông, nhưng mà không nói thẳng ra. Người ông nó quanh co dữ lắm. Ông mới kể là: chẳng giấu gì Sa Môn Gotama, trước khi đến Ngài đó, tôi cũng đã đến 6 vị đạo sĩ lỗi lạc rồi. Là tên tuổi của các 6 đạo sĩ này thì Ngài cũng đã biết rồi. Nhưng mà trái với cái quyền của tôi đó, các vị đó đã không làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn. Tôi không muốn tranh luận với họ, tôi lặng lẽ ra về thôi. Và nó không giải quyết được vấn nạn của tôi. Nên tôi hy vọng rằng đó, lần này đến Ngài, Ngài có thể giúp tôi. Đức Phật hiểu A Xà Thế là đi con đường vòng vo, cho nên Đức Phật cũng không cần đi thẳng về vấn đề. Đức Phật mới hỏi là nếu đại dương không ngại, đại dương hãy kể lại cái câu chuyện mà đại dương gặp sáu vị kia là cái gì. Đại Xà Thế mới nói rằng là đầu tiên á, tôi đến gặp đạo sĩ Purana Kassapa. Thì điều mà tôi đặt câu hỏi trực tiếp đó, đó là tại sao phải đi tu, và cái lợi ích của việc đi tu là cái gì. Thì đạo sĩ Kassapa này mới đưa ra một cái học thuyết đó là vô nghiệp quả, không có nhân của các, không có quả của các hành động tội, không có phúc của các hành động mà tốt. Là trong đầu của tôi đó nghĩ rằng đó, tôi hỏi về trái xoài mà đạo sĩ này thì trả lời trái mít, hai cái đó nó không ăn nhập gì với nhau được hết, cho nên tôi thất vọng quá đi ra về. Dĩ nhiên là trong cái Quy Dân Kinh đó, cái mô tả về cái thuyết vô nghiệp quả này nó dài cái trang, là tôi tóm tắt gọn là như thế thôi vì không có thời gian. Ngày hôm sau đó thì một đại thần khác dẫn tôi đến gặp đạo sĩ Makali Gosala. Thì tôi cũng đặt câu hỏi tương tự là lợi ích của việc đi xuất gia là cái gì. Thì đạo sĩ này trả lời thuyết luân hồi tịnh tiến, tức là cái đúng năm tháng ngày giờ trải qua bao nhiêu kiếp số thì đúng cái thời điểm đó cũng giống như trái cây chín mùi, thì cái quả vị giác ngộ giải thoát của người đó nó được thực hiện. Tôi không cảm thấy học thuyết này thuyết phục và tôi cũng lặng lẽ ra về. Ngày thứ ba, một đại thần khác dẫn tôi đến gặp đạo sĩ Achitta Kesa Kambali. Thì tôi cũng hỏi câu hỏi tương tự thì được trả lời về thuyết đoạn diệt. Mà theo đó đó, đạo sĩ này cho rằng đó, sau khi chết thì mọi thứ khép lại với kiếp này, không có tái sinh, cho nên là không có các quả báo thiện và ác của các hành động cá nhân hay là tập thể. Tôi cảm thấy bị sốc vì tôi đã từng sống với cái nhận thức đó, chết rồi là hết, cho nên tôi đã tạo ra cái tội lỗi tày trời đối với cha của mình. Tôi cũng lặng lẽ ra về. Đến ngày thứ tư đó, một đại thần khác dẫn tôi đến gặp đạo sĩ Bakuda Kachayana. Thì câu hỏi về lợi ích của việc đi tu, đạo sĩ này trả lời cái thuyết vô tác giả, vô thọ giả, mà chỉ có bảy đại, tức là bảy yếu tố phổ quát thôi, gồm có đất, nước, lửa, gió, sự khổ, sự vui và mạng sống. Như vậy khi một ai đó giết chết một người nào đó thì không phải người A là tác nhân giết, mà là cái hỗn hợp bảy yếu tố hình thành con người giết, và cái người B không phải là nạn nhân bị chết, mà là cái tổ hợp bảy yếu tố này tan rã. Tôi nghe thấy trớt quớt, vì từ lúc tôi giết cha tôi đến giờ tôi thấp thỏm lo âu, mất ăn bỏ ngủ, đứng ngồi không yên, đi đâu cũng sợ người ta ám sát mình. Lý thuyết đó nó không làm cho tôi hài lòng nên tôi lặng lẽ ra về. Ngày thứ năm thì tôi được một đại thần khác dẫn đến là thầy của họ là đạo sĩ Kỳ Na Nigantha Natabutta, còn được gọi là Ni Kiền Tử. Thì trong tiếng Anh nó gọi là Jai Nijab. Thì hỏi về lợi ích của việc đi tu thì đạo sĩ này đó giới thiệu tôi về bảy loại giới cấm cần phải giữ. Thứ nhất là giữ gìn nước, vì nước là cái nguồn sự sống. Thứ hai là giữ gìn đối với tất cả mọi ác pháp. Thứ ba là sống tẩy sạch tất cả các ác pháp. Và thứ tư là giữ gìn ý chí với tất cả các ác pháp. Tôi thấy cái này nó lạc quẻ. Và theo đạo sĩ này đó, chỉ cần làm được như thế thì đã đi đến được đích. Người đã điều phục được tự tâm và trở thành một người chiến thắng tâm mình, giác ngộ và thành chánh giác. Tôi thấy nó không ăn nhập gì đến câu hỏi của tôi cả, cho nên tôi cũng thất vọng bỏ về. Ngày thứ sáu tôi đến một vị đạo sĩ, đó là Sanh Chaya Balathiputta. Thì vị đạo sĩ này đó phải nói có khả năng biện luận rất giỏi. Tôi nói việc A thì ông ấy nói về việc B, tôi nói về việc B thì ông ấy lý luận về việc C. Nói rồi tôi không biết ông muốn nói cái gì hết, nó cứ lòng vòng, nó bị quá giống như một con lươn trường uống, không nắm bắt được. Thì cái khái niệm như con lươn trường uống á, thì người Ấn Độ cổ đại xem đó là gì? Quỷ biện. Nhà nghe thì rất là đã cái lỗ tai, nhưng mà không có nắm được cái gì. Cho nên tôi hoàn toàn thất vọng bỏ về. Và ngày hôm nay đó, thì vì để cầu may lần cuối, tôi nghe theo lời của đại thần Jivaka, đệ tử của ngài, cho nên tôi đến đây mong ngài trả lời cho tôi đó, lợi ích của việc đi tu là cái gì. Đức Phật nói ra khoảng 20 lợi ích. Trong số đó đó, 9 điều lợi ích sau đây đó là căn bản. Thứ nhất á, người đi tu á, sẽ làm chủ được thân thể của mình, không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không hại ai, và làm cho thân này nó không có nhiễm đắm, không trở thành con lật đật của chủ nghĩa hưởng thụ. Thứ hai đó là làm chủ được đó, tâm, ý và các hành vi. Nhờ đó người tu trở nên có ích cho mình và có lợi cho người. Thứ ba đó là hài lòng về các nhu yếu phẩm tối thiểu nhất, cho nên không bị bức bách bởi chủ nghĩa tiêu thụ. Thứ tư đó là quan hệ với cuộc sống an tịnh, thanh tịnh, vô ngã vị tha, cho nên ở đâu cũng hạnh phúc được. Thứ năm á, là có các oai nghi trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đính, động tịnh, thức ngủ. Thấy lỗi của mình trong từng cái hành xử nhỏ nhặt, dù không có cố ý. Cho nên nó làm cho mình nó trở nên là gì? Làm chủ được các giác quan. Thứ sáu đó, là thực hành hết tất cả các điều thiện, từ bỏ các điều ác, giữ động cơ tâm được thanh cao, cho nên người đó luôn luôn được an lạc và được mọi người quý mến. Thứ bảy đó là tháo mở được các rối buộc ở tâm, như là tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm hoài nghi, tâm giả dưỡi, tâm bằng thần, rồi tâm nuối tiếc, tâm bất an, vân vân. Thứ tám đó, là lần lượt chứng đắc được 4 cấp thiền định. Thứ chín đó, là chứng đắc được 3 tuệ giác lớn, biết về quá khứ của bản thân, về tương lai của chúng sinh, về hiện tại không còn khổ đau nữa. Và thứ 10 đó là giải quyết tất cả các phấn nạn của cá nhân và tập thể bằng sự thật 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là Niết Bàn, bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Bước 4, thực hiện con đường chân chính gồm có 8 yếu tố. Tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì đó là 10 trong số mấy chục lợi ích thiết thực mà một vị tân sĩ tu học theo sự hướng dẫn Phật pháp của Đức Phật. Thì khi nghe Đức Phật trình bày, Sư Thế bừng sáng lên, và ông đã cảm động đưa ra 3 ảnh dụ. Những gì mà tôi vừa nghe đó cũng giống như là dựng đứng lại những gì bị che giấu từ trước đến giờ. Thứ hai đó, giống như là người chỉ đường cho những kẻ đang bị lạc lối. Và thứ ba, nó giống như là cái ngọn đuốc đưa vào trong bóng tối để ai có mắt có thể nhìn thấy được mọi thứ. Cho nên ông mới quỳ xuống lại Đức Phật, xin Đức Phật hoan hỷ nhận ông làm thầy. Thì Đức Phật đã truyền ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức và giúp cho vua A Xà Thế chính thức là Phật tử. Thì sau đó đó, ông mới ngồi xuống và thưa thật với Đức Phật đó: thực ra mục đích chính mà con tới đây nó phải nằm ở chỗ này. Đức Phật mỉm cười, ông mới tâm sự đó, đó là đó, con đến với Ngài đó vì con đang phạm một trọng tội, bởi vô minh, bởi tham lam, bởi giận dữ, bởi ác độc, bởi bất hiếu mà con đã sát hại phụ vương của con là vua Bibisara, đệ tử của Ngài, một vị vua nhân từ đức hậu, để đạt vương quyền. Cho nên mong Thế Côn nhận cho con tội lỗi ấy để con ngăn chặn ở hiện tại và trong tương lai. Đây là mục đích của con. Ông, chúng ta thấy là A Xà Thế là một người rất là khéo léo. Ông tế cái mục đích chính ông không có nói, chừng nào ông cảm thấy thuyết phục bởi những cái lời dạy của vị đạo sư đó rồi thì ông mới nói cái mục đích của ông đến làm cái gì. Khi mà tâm phục khẩu phục rồi mới nói. Còn nếu như ông không có nể phục vì đó thì ông đâu có nói chi. Nhân đó Đức Phật mới dạy: thưa đại vương, có hai loại thánh nhân trên đời. Thứ nhất, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng tạo tội, chưa từng có lỗi. Đây là hàng thánh nhân lý tưởng, không có thật. Thứ hai đó là loại thánh nhân đó, trong quá khứ đã từng có tội và có lỗi, rồi sau đó nhận thức rằng hành động này có hại, cho nên đó cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa ở đời tương lai. Cái mà ai sẽ thấy gọi là ngăn chặn đó. Và thứ ba đó là cần phải nỗ lực chuyển nghiệp, gieo vào cuộc sống mới những hành động tích cực đối lập để cho nghiệp cũ đó nó được tiêu trừ. Và Đức Phật kết luận lại là: thưa đại vương, trong hai loại thánh nhân nêu trên đó, loại thứ hai mới đáng trân quý. Đức Phật nói rất là nhẹ nhàng mà nó đi vào trong tim gan của A Xà Thế, cho nên ông càng bội phục hơn. Và ông mới lễ tạ Đức Phật ra về. Ông nói là vì là vua, trong mấy ngày qua triều chính bỏ bê do cái sự hối hận của con đối với việc đã giết cha, cho nên con xin Thế Tôn cho phép con về để chuẩn bị là triều chính bắt đầu làm việc lại để chuộc tội. Thì khi mà vua A Xà Thế cùng với đại thần Jivaka và nhóm ngự lâm quân rời khỏi đỉnh núi đó, thì Đức Phật mới tập hợp quần chúng là các tu sĩ đó. Ngài mới nói rằng đó, tâm của vị vua này rất hối hận và đang hướng về một con đường thánh thiện đáng được khen ngợi. Nếu không từng sát hại mạng sống của vua cha thì ngay tại địa điểm núi Linh Thú này, sau khi nghe ta hướng dẫn đó, thì A Xà Thế đã có thể chứng được pháp nhãn, ít nhất là dựa vào dòng thánh đó. Nhưng mà cái nghiệp giết cha là một trong năm trọng tội, cho nên đã ngăn cản không làm cho ông ấy chứng được thánh quả. Thì qua đó chúng ta thấy là nó như một sự làm tiếc về cái nghiệp xấu, nó làm cản những cái nghiệp thiện đó. Nó làm cho trở ngại nhất định. Thì cái câu chuyện mà Đức Phật đã độ thành công vua A Xà Thế đã làm cho ông ấy trở thành một minh quân, có lợi cho vương quốc Ma Kiệt Đà. Thì trong lịch sử cổ đại đó, thời A Xà Thế làm vua của Ma Kiệt Đà đó, Ma Kiệt Đà là chối lọi nhất, nó còn vượt trội hơn cái giai đoạn của cha của ông, đó là vua Bibisara. Thì nhờ ông chính thức trở thành đệ tử Đức Phật. Còn trong cái thời gian á, ông ấy kết giao với lại Devadatta đó, cuộc đời ông đi xuống luôn. Devadatta thì nỗ lực giết Phật và chết hụt, còn ông thì nỗ lực giết cha thành công. Thì bây giờ nếu chúng ta đánh giá về sáu học thuyết từ sáu vị đạo sĩ này đó, thì ngoại trừ đạo sĩ Nigantha Natabutta, đạo lõ thể đó, thì ông ấy trình bày cái học thuyết của mình một cách rất là tự nhiên thôi, còn nó không ăn nhập vô cái nội dung được hỏi. Và cái đời học thuyết thứ hai đó là thuyết luân hồi tịnh hóa của Makhali Gosali, nói về cái tiến trình là tịnh tiến tâm của con người đến một thể nào đó là tự động giác ngộ chứ không cần phải tu gì rất cao gì làm chi cho nó mệt. Thì hầu như là bốn học thuyết còn lại đó một mặt đó, nó là chủ trương của các vị đạo sĩ này, nhưng mặt khác đó nó cũng phản ánh rằng là có lẽ các đạo sĩ khớp ông vua Asatthế này, vì ổng còn giết cha ổng được mà. Cha ổng sẵn sàng nhường ngôi cho ổng, đưa ông lên vai trò Đông Cung Thái Tử để chuẩn bị 3 năm sau lên làm vua. Rồi tha chết vì cái tội xót ngôi vua, mà ổng còn giết được là mình là ai đâu, có thể giết mình chứ. Cho nên họ nói những cái kiểu mà nó không đâu vào đâu hết trơn à. Và đó cũng là giới hạn học thuyết của sáu đạo sĩ Bà La Môn ở tại Ma Kiệt Đà cùng thời với Đức Phật. Cho nên độ với vua chúa khó hơn độ thượng dân, độ người trí thức là càng khó nữa. Với chính trị, với kinh doanh, với đạo sĩ, với trẻ và những thành phần lỗi lạc thì cái tôi của họ lúc nào nó cũng cao. Muốn độ được họ đó thì mình phải thật sự giỏi hơn họ, mà không chỉ là giỏi mà phải đức độ hơn, nhân từ hơn, từ bi hơn. Thì ở cuối đời, mặc dù là một vị minh quân, cái nhân quả nó sẽ ra hiện tiền. Asatthế đó là con của hoàng hậu Videhi với vua Bimbisara. Vợ của Asatthế đó là công chúa Vajira, con gái của vua Besanadi, tức là vua Ba Tư Nặc ở nước Kosala. Cho nên đó là bà đã sanh cho ông đứa con trai tên là Udadi Bhadda. Thì phần này đã được trình bày ở trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 50. Cũng như cũng có đề cập và ít nhiều ở trong Luật Tạng tập 2 trang 185. Thì ở cuối đời đó, mặc dầu vua Asatthế cũng đã nỗ lực giáo dục con của mình trở thành Phật tử, nhưng mà Udadi đó là không chịu làm Phật tử. Và hoàng tử này cũng lập lại y hệt cái kịch bản mà cha ruột của mình đã làm với ông nội của mình. Udadi đã xóa ngôi vua Ajatasattu và trở thành là vua mới của Ma Kiệt Đà. Thì từ thời điểm đó Ma Kiệt Đà bắt đầu xuống dốc, vì tài đức của Udadi nó không bằng. Và ngay cái thời điểm mà xóa ngôi thì Đức Phật cũng đã qua đời rồi. Cho nên đó, trong đạo Phật Ấn Độ lúc đó cũng không có một cái nhân vật nào chối xác như Đức Phật có thể độ được một ông vua ngang tàn, đó là Udadi. Cái câu chuyện này đó, nó là một cái nhân quả nhãn tiền. Thì những cái ngày cuối của Asatthế như thế nào thì kinh liệu không có mô tả, nhưng mà những ngày cuối của vua Bimbisara thì kinh mô tả rõ lắm. Ông tu tập tâm từ bi, xóa bỏ hận thù, là mong sao cho Phật pháp nó chối được cái tâm thức của Asatthế để ông trở thành minh quân. Nên rất may mắn nhờ Jivaka, theo một số giả thuyết đó, thì cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Asatthế, là cứu giúp được Asatthế trở thành Phật tử. Còn trong cái giai đoạn mà hoàng tử Udadi đó thì Đức Phật đã qua đời rồi, cho nên đó cũng không ai giúp cho Udadi trở thành Phật tử. Chuyển nghiệp hiện tiền đó làm được rất nhiều việc khác, nhưng không kết thúc được cái nghiệp quả bị con trai của mình giết. Thì đó là một cái câu chuyện rất là đau lòng, nhưng lại nói lên được về cái nhân quả là không có sai chạy. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Luật pháp nó có cái giới hạn và tính tương đối của nó. Thì vào những cái ngày quốc khánh và độc lập á, thì nguyên thủ quốc gia có nơi đó là vua hay hoàng hậu, có nơi là tổng thống hay là chủ tịch nước, có nơi là thủ tướng ký cái quyền ân xá cho phạm nhân từ tử tù trở thành chung thân, từ chung thân còn 25 năm, từ 25 năm còn 5 năm 10 năm, hoặc là vài ba năm là có thể được tha bổng. Có một số nơi đó thì từ chung thân có thể được tha luôn. Ví dụ trong giai đoạn mà trước khi ông Barack Obama hết nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đó, thì ông đã ra lệnh thả cái một cái anh làm trong cái ngành IT cung cấp tin tức tình báo của Mỹ cho một người kỹ thuật cao cấp. Người kỹ thuật cao cấp đó đó sau này bán cái thông tin mật đó cho Nga, rồi tị nạn ở tại Nga, lâu quá tôi quên tên. Thì Barack Obama đã ra lệnh ăn xá, mặc dù trong cái giai đoạn đó là làm cho ông bị mất uy tín đó, thì ông vẫn ăn xá như một hành động cao thượng đó. Thì lúc đó đó, về phương diện luật, phạm nhân đó được xem hết tội. Nhưng mà nếu không chuyển nghiệp á, thì về phương diện nhân quả, phạm nhân đó vẫn còn tội nguyên thôi. Thì về phần này tôi đã có hàng trăm bài giảng cảnh báo rằng là các quý Phật tử khi mà lại sám pháp hồng danh, hay là sám hối sáu căn, hay là sám hối từ bi thủy sám, lưu hoàng sám, mục liên sám pháp, pháp hoa sám pháp, rồi ngũ bách danh, tam thiên Phật, giảng Phật, rồi dầu có nằm mơ thấy Đức Phật đến gọi là phóng hào quang xoa đầu tha tội cho mình đi nữa, thì tội đó vẫn còn nguyên. Nó chỉ giải tỏa được cái mặc cảm tội lỗi, cái rai rất lương tâm thôi. Thì đó là một cái cảm xúc tiêu cực. Còn vấn đề mà theo Đức Phật là gì? Phải nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm không tái phạm nữa. Thì sau cái nhận thức đó là gì? Chuyển nghiệp thì mới giải quyết được các cái nghiệp nhân xấu trong quá khứ. Chứ cái quan điểm này đó, đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo. Các tôn giáo thì nó có phần xưng tội. Cái vị giáo sĩ đó có thể đại diện cho giáo hội tha tội cho tín đồ trong một cái lễ nhất định nào đó. Còn Ấn Độ giáo thì cho rằng chỉ cần chầm mình xuống sông Hằng, sau khi qua đời đó, cái thi thể chầm xuống thôi, thì bao nhiêu tội lỗi suốt cả một kiếp người đó, nó được rửa sạch. Đức Phật phủ định cái chuyện đó. Đó là cái khác biệt rất lớn giữa đạo Phật và luật pháp, giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Cho nên chúng ta phải nhớ cái câu chuyện của A Xà Thế đó. Ông ấy đã trở thành minh quân sau khi giác ngộ chân lý Phật, nhưng mà cái nghiệp giết cha ông ấy vẫn chưa chuyển đổi. Tại vì sau đó ông vẫn còn đi xâm lăng đánh nước Cộng hòa Vichy, thì gieo thêm nghiệp sát. Thì đang khi sát nghiệp á, phải được chuyển nghiệp bằng việc cứu mạng sống, xây dựng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, tạo ra cái chăm sóc sức khỏe, thì nó mới chuyển nghiệp đó. Cái nghiệp này không có chuyển, cho nên cuối đời này ông ấy lại bị chết bởi cái nghiệp mà trước đây ông đã từng sống ngon. Con trai của ông làm y hệt như lại như vậy đối với ông. Do đó không có đủ nhân duyên thì đẳng cấp từ bi trí tuệ như Đức Phật cũng không thể độ được. Không phải là Ngài dở, là bởi vì cái người không có nhân duyên đó họ cố chấp, rồi họ cho mình là đỉnh cao trí tuệ, họ tiêu về rồi, không đón nhận cái mới nữa, không đón nhận chân lý nữa. Thì đó là nghiệp riêng của mỗi người. Thì là người thân đó, chúng ta nỗ lực hết mình giúp cho thân bằng quyến thuộc trở thành Phật tử, vượt qua nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà đừng có kẹt cái khổ đau của người thân mình. Mình phải đứng trung lập khỏi cái nỗi khổ niềm đau đó, thì mình mới đủ sáng suốt cho những lời khuyên đúng, phương pháp hay, kỹ năng giỏi từ Phật pháp để vượt qua. Và mỗi người nó có cái nghiệp riêng bên cạnh cái tương tác nghiệp chung. Phải hiểu rõ những điều đó để chúng ta không bị liên lụy theo. Nhờ đó cái việc độ người thân của chúng ta mới có thể thành công. Xin dừng lại tại đây.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3-4 năm. Chùa Quan Minh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá thì chùa Quan Âm Hải sẽ có từ 6-8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Long Hải khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5-6.000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.